làm sao mới không tạo khẩu nghiệp? Quan trọng nhất là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp vẫn chưa sửa được, ở chỗ này ta phải đoạn ngôn. Cuộc đời này bạn không thể giảng sanh. Lời của tôi nói là chắc chắn. Niệm Phật chính là giúp chúng ta đoạn 10 nghiệp ác. Bởi vì từ vô lượng kiếp đến nay, tập khí của ác nghiệp này nó luôn luôn khởi hiện hành. Nếu như tập khí ác này không khởi hiện hành, vậy bạn là người tái lai, bạn không phải là phàm phu. Bạn là phàm phu thì đâu có đạo lý không tạo nghiệp. Trong kinh Địa Tạng nói, khởi tâm động niệm đều là nghiệp, đều là tội, nhất định là như vậy. Dùng cách gì để đối trị? Phật hiệu. Ý niệm vừa khởi thì dùng câu A-di-đà Phật đè nó xuống. Cái cách này hay vô cùng. Trong 84.000 pháp môn thì phương pháp này là dễ nhất, chắc chắn nhất, đáng tin nhất, cũng là nhanh nhất. Đây chính là niệm Phật. Đây gọi là biết niệm Phật. Mỗi tiếng niệm Phật sẽ làm cho phiền não tập khí, vọng tưởng, tạp niệm của bản thân chúng ta bị đè xuống, khiến cho tâm chúng ta trở lại thanh tịnh. Trước tiên hồi phục thành câu A-di-đà Phật. Từ sớm đến tối khởi tâm đồng niệm chỉ là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có một tạp niệm nào. Người này nhất định giảng sanh. Cho nên hy vọng chư vị đồng tu chúng ta từ nay trở đi, không bàn chuyện nhà người khác, nhà họ Trương, nhà họ Lý thế kia, không nói như vậy nữa. Có người đến nói với tôi thì sao? A-di-đà Phật. Nếu họ đến nói người đó tại sao không đúng, thì ta liền nói A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vậy là tốt. Ta không nghe họ nói, ta chỉ niệm A-di-đà Phật, cũng khuyên họ nhanh chóng mà niệm A-di-đà Phật, đừng có tạo nghiệp nữa. Bản thân mình phải là một tấm gương tốt. Làm tấm gương tốt, đây mới gọi là người niệm Phật. Đây là người biết niệm Phật. Như vậy mới thật sự là đệ tử của mười phương chư Phật Như Lai. Chúng ta không phụ lòng của mười phương tất cả chư Phật Như Lai, tự nhiên sẽ cảm ứng được mười phương tất cả chư Phật hộ niệm. Đặc biệt là ở thế giới này, chư Phật nhìn thấy có một người như thế này là của quý. Vì sao vậy? Người khác không làm được, người này có thể làm được, nhất định sẽ là giúp đỡ bạn trong đời này nhanh chóng thành tựu. Chúng ta có cảm thì Phật sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta là đệ tử Phật, phải học tập như vậy. Thật sự là đệ tử của Phật. Người khác không học thì không liên can gì với ta. Không nên quan sát người khác, càng không thể phê bình người khác. Phê bình người khác là chính bản thân mình đã tạo nghiệp nặng rồi, làm trở ngại tâm thanh tịnh của chính mình. Bởi vì bạn có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng, đối với bản thân sẽ sinh ra chướng ngại nghiêm trọng. Nếu bạn muốn độ họ, thì sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật sẽ trở lại độ họ. Hiện nay tạm thời để họ sang một bên, tránh phải độ họ. Vì chưa độ được, ngay cả bản thân cũng không thể giảng sanh được, vì là bị lỗ nặng rồi. Bản thân mình phải nắm chắc phần giảng sanh, chúng ta mới có thể dành chút ít thời gian giúp đỡ người khác. Bản thân vẫn chưa nắm chắc phần giảng sanh thì không thể giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác thì tâm có dư, nhưng lực thì không đủ. Không phải là không giúp đỡ, không phải là không từ bi. Bản thân ta hiện tại chưa đủ năng lực. Trước tiên phải thành tựu chính mình. Giống như nhìn thấy người khác té xuống nước sắp chết đuối, bản thân ta không biết bơi mà phát tâm từ bi nhảy xuống cứu thì uổng đi một mạng. Trong những tình huống như vậy thì phải nhanh chóng đi học bơi. Ta biết bơi rồi, khi đã là một tay bơi lội giỏi mới có thể nhảy xuống nước cứu được. Đây mới là từ bi thật sự. Cho nên khẩu nghiệp không nên tạo nữa. Chúng ta nhìn thấy nghe người khác tạo khẩu nghiệp mà sanh tâm thương xót, họ không biết được là họ vẫn còn ngu si. Chúng ta hồi đáp cho họ chính là câu A Di Đà Phật: tuyệt đối bạn không nên phê bình họ, bạn sẽ sai, bạn lại tạo khẩu nghiệp. Tôi nói những lời này tôi lại tạo khẩu nghiệp rồi. Các bạn nghĩ cái đạo lý này phải nghĩ cho thông. Vậy làm sao tôi mới không tạo khẩu nghiệp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật? Như vậy thì không tạo khẩu nghiệp. Để cho họ nghe thật nhiều câu A Di Đà Phật thì dần dần thì họ sẽ giác ngộ. Một lần hai lần, thời gian ngắn họ nghe chưa hiểu, thời gian lâu dài thì họ sẽ hiểu. Họ mới hiểu được bạn thật sự có ý tốt giúp đỡ họ, thức tỉnh họ, nhất định không nói lỗi lầm của họ, chỉ có một câu A Di Đà Phật đối đãi với họ. Điều này thì được. Hơn nữa A Di Đà Phật sẽ gia trì cho họ. Ở trong Viên Trung Sao có nói: chỉ có Thế Tôn nhiều đời nhiều kiếp nói lời thành thật, cho nên cảm được tướng lưỡi rộng dài, không giống với người thông thường. Nhưng mà tướng lưỡi rộng dài có thường tướng, có hiện tướng. Thường tướng là tướng lúc bình thường, cái lưỡi này ở trong miệng. Hiện tướng là khi thè cái lưỡi ra, có thể che cả khuôn mặt. Cái lưỡi thì rất mỏng, có thể che hết cả khuôn mặt, trên đỉnh có thể đụng đến tóc. Cái tướng này nó có tác dụng, chính là chứng minh cho mọi người lời của tôi nói là sự thật. Mọi người nhìn thấy cái tướng này đối với lời chân thật của Phật thì không hoài nghi. Phật thì hiện cái tướng này năm xưa khi còn tại thế, rất nhiều ngoại đạo nhìn thấy cái tướng này thì rất là khâm phục, liền quy y Phật Đà, liền đi theo Phật học tập. Cái điểm này chúng ta phải biết.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.